Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ sáu nhưng có lẽ là sẽ mưa từ đây cho tới cuối tuần, anh Quang Hưng.
Vâng, xin chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Như vậy thì cũng tốt, mưa như vậy thì nó mát mẻ mà là chúng ta chuẩn bị cho mùa thu. Khi mà mưa đến như thế này thì thời tiết cũng thay đổi. Bên Dallas ngày hôm nay, các nhà dự báo thời tiết cũng cho rằng là có khoảng chừng 30% xác suất mưa. Rồi ngày mai cũng có mưa, nhất là vào buổi chiều thứ bảy, rồi sau đó thì đem theo một luồng gió mát làm cho cái nhiệt độ của ngày Chủ nhật cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 74, thấp nhất là 50, cũng sẽ có mưa. Nhưng mà tới ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta lại có nắng và rất là đẹp, khô ráo, nhiệt độ vào khoảng 80 và thấp nhất là vào khoảng 48, buổi tối hơi hơi lạnh rồi. Quý vị nhớ là khi đi ra ngoài thì mặc áo lạnh vào buổi tối. Trên hãng thông tấn EP ngày hôm nay thì họ có gửi đến một cái bài thăm dò. Người ta thấy rằng là cái số lượng người lớn của Hoa Kỳ không có bảo hiểm đã tăng lên tới gần 3,5 triệu người trong năm nay. Trong khi đó thì giá bảo hiểm thì tiếp tục tăng và những cái tranh cãi về cái chương trình Obamacare nó vẫn còn tiếp tục nổ ra và người ta vẫn chưa có biết là tương lai nó như thế nào. Ngày hôm nay khi mà công bố về cái kết quả, người ta thấy rằng là cái số lượng người không có bảo hiểm đã tăng 12,3% từ cái khoảng thời gian ngày mùng 1 tháng 7 cho tới ngày 30 tháng 9, tức là trong năm nay. Và như thế thì cái số lượng người không có bảo hiểm nó tăng lên tới 1,4% so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Với cái số người mà không có bảo hiểm tăng như vậy đó, là người ta cũng nghĩ đến cái việc là nền kinh tế bây giờ cũng đã tăng, trong khi đó thì tỷ lệ thất nghiệp được xem là thấp nhất trong vòng 14 năm qua, cũng là một cái lý do gây ra cái vụ này. Cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị ghi danh để mà quý vị có thể mua được bảo hiểm rẻ trong chương trình bảo hiểm y rẻ của chính phủ là bắt đầu ngày 1 tháng 11 này. Người ta dự đoán thì cái con số người ghi danh chắc không có gì thay đổi lắm. Trong khi đó chúng ta cũng biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã sử dụng cái sắc lệnh hành pháp của ông để mà ngưng không có gửi cái khoản tiền của chính phủ liên bang đến cho các hãng bảo hiểm. Thì các hãng bảo hiểm thông thường là họ dùng những cái số tiền của chính phủ này để mà bán bảo hiểm rẻ cho những cái người có lợi tức thấp. Khi mà họ có lợi tức thấp, họ mua bảo hiểm rẻ thì cái phần bù lại đó là các hãng bảo hiểm sẽ nhận từ chính phủ liên bang. Nhưng mà bây giờ cắt cái khoản thời tiền đó đi thì người ta thấy là sẽ có vấn đề sau này. Rồi chính phủ cũng đã cắt cái thời gian mà ghi danh, thay vì đó là chúng ta biết là một cái khoảng thời gian trước đây 2-3 tháng, nhưng mà bây giờ cắt xuống chỉ còn có một nửa mà thôi. Tức là nếu mà quý vị nào muốn ghi danh mua bảo hiểm rẻ thì ngay khoảng thời gian đầu từ ngày 1 tháng 11 là chúng ta đã cần phải ghi danh liền. Bây giờ đó là cái chương trình Obamacare nó gây tranh cãi và nó gây ra một cái khoảng thời gian mà người ta vẫn chưa có biết là có khoảng 20 triệu người đang hưởng cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ này rồi sẽ đi về đâu đó, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái vấn đề này thật ra đã coi như là cả từ khi mà Tổng thống Trump, từ khi ông Trump mà thành Tổng thống Hoa Kỳ cho tới lúc này thì ông lúc nào cũng luôn cố gắng muốn thay đổi hoặc là coi như là hủy bỏ hoàn toàn Obamacare. Tuy nhiên chúng ta cũng đã biết rằng là gặp rất là nhiều khó khăn và tuy nhiên thì vẫn có cái chương trình ghi danh cho năm 2018, nhưng có thể sẽ có những cái thay đổi, không phải là hủy bỏ hoàn toàn, tuy nhiên vẫn có thể sẽ có những một vài các cái khác so với năm 2017 và chúng ta cũng nên chờ xem, bởi vì chắc chắn rằng là cũng sẽ có nhiều người vẫn đang cảm thấy không biết có nên ghi danh hay không, và nếu ghi danh thì nên có cái plan nào để mà thích hợp với các cái mức lợi tức của mình. Thưa quý vị, sáng nay thì cũng có một cái phần tin liên quan tới cái việc chúng ta biết rằng là những cái người mà sử dụng các cái điện thoại của hãng Apple là iPhone thì có một cái cuộc coi như rằng là khảo sát trên Internet thì cho thấy rằng là đã có rất là nhiều người sử dụng cái điện thoại iPhone thì họ đã bỏ sang cái đối thủ của cái hãng này là Samsung để mà sử dụng các cái loại như là Samsung Galaxy hoặc là Note 8 hoặc là mua những cái iPhone 8 hoặc là 8 Plus thay vì đợi cái iPhone X bởi vì cái giá của nó quá cao. Khi mà Apple giới thiệu cái chiếc iPhone X vào tháng trước thì những người sử dụng điện thoại của hãng này trên toàn thế giới đã cảm thấy rất là vui và thỏa mãn. Bởi vì các chi tiết cũng như là các cái thiết kế của cái máy của cái chiếc điện thoại iPhone X này thì được xem rằng là hết sức ấn tượng và gần như rằng là nó đem lại rất là nhiều những cái điều mới sau khoảng 3 năm liền không thay đổi trên cái chiếc điện thoại iPhone. Tuy nhiên thì cái niềm vui này nó đã nhanh chóng đi qua khi mà mọi người nhìn vào cái mức giá của cái chiếc điện thoại iPhone X này thì cho cái chiếc điện thoại mà cái bản 64 GB thì phải trả cái mức thấp nhất là 999 Mỹ Kim và dĩ nhiên chúng ta phải trả thêm cả tiền thuế. Trong khi cái bản 256 GB thì có giá lên tới là 1.149 Mỹ Kim. Như vậy thì chúng ta phải trả gần 1.200 Mỹ Kim cho một chiếc điện thoại tinh khôn. Với cái mức tiền này thì chúng ta vẫn có thể mua được một cái máy laptop được xem rằng là tốt và có thể sử dụng lâu dài. Thì đã có rất là nhiều các ý kiến xuất hiện sau khi mà chiếc iPhone này được được ra mắt. Giới bình luận thì tỏ ra lo lắng bởi vì cái mức giá quá cao của chiếc iPhone X này. Trong khi nhiều người thì vẫn cho rằng là nếu những ai mà thích và quan tâm tới cái chiếc điện thoại iPhone này trong nhiều năm qua thì họ vẫn sẵn sàng trả mọi giá cho một chiếc điện thoại như là iPhone X. Và phải đến khi mà cái chiếc điện thoại này chính thức được bán ra thì người ta mới biết được rằng là nó có thực sự thành công hay không. Tuy nhiên thì ngay lúc này đã có nhiều các cái cuộc khảo sát không chính thức được đưa ra. Như là trên cái website Reddit thì có một cái bài viết được đưa ra rằng là bao nhiêu người sẽ không mua cái iPhone X này bởi vì cái giá quá cao. Và trong cái phần mà bình luận thì đã có rất là nhiều người thú nhận rằng là đã sử dụng điện thoại iPhone ngay từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên thì họ vẫn cảm thấy sốc và cảm thấy bất ngờ với cái mức giá quá cao của chiếc iPhone này. Và một số người đã đưa ra quyết định rằng là sẽ lựa chọn cái iPhone 8 hoặc là các cái loại smartphone khác. Hoặc là họ sẽ quyết định là vẫn sử dụng cái chiếc điện thoại 7 hoặc là 7 Plus này. Và có nhiều người nói rằng là họ thật sự không thể nào có thể coi như rằng chi ra tới gần 1.200 Mỹ Kim cho một chiếc điện thoại mà gần như một năm sau nó sẽ được thay thế bằng một chiếc điện thoại khác. Và cái này được xem như là một cái điều không có tốt đối với Apple. Tuy nhiên thì vẫn có một số người cho rằng là bỏ ra 1.000 Mỹ Kim thì dù sao vẫn xứng đáng bởi vì đây là một trong những cái sự thay đổi đáng kể và cái chiếc điện thoại này là 10 năm kể từ ngày đầu tiên cái chiếc điện thoại iPhone ra đời. Và gần như thì tất cả các cái lời bình luận thì đều nói rằng là sẽ không có mua cái điện thoại này hoặc là đợi ít nhất cho tới năm sau khi mà cái giá iPhone X có thể giảm bớt. Bởi vì nhiều người cũng cho rằng là thường thì những sản phẩm của Apple khi mà họ vừa mới ra, ngoài cái phần giá cả cao thì một nguyên nhân khác nữa đó là thỉnh thoảng vẫn sẽ có những cái lỗi xuất hiện cho cái đợt hàng đầu tiên. Và do vậy thì người ta vẫn đợi có thể rằng là vào đầu năm sau, vào khoảng Tam Cá Nguyệt thứ nhất thì có thể lúc đó cái mặt hàng nó sẽ có nhiều hơn và lúc đó thì người tiêu dùng sẽ quyết định rằng liệu có nên mua cái chiếc điện thoại này hay không. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và xin mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào thứ hai tuần sau. Anh Quang Hưng.
Chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.